Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021 gồm có:
trước hết là thánh lễ trọng thể kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
Và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi thánh lễ Mẹ Thiên Chúa.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 10 giờ sáng ngày đầu năm dương lịch 2021, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô, thay thế cho Đức Thánh Cha Francisco đang bị đau thần kinh tọa. Trong bài giảng được Đức Hồng y Parolin đọc, Đức Thánh Cha tập trung vào ba từ nổi bật trong các bài đọc thánh lễ: chúc lành, sinh ra và tìm thấy, những động từ mà theo Đức Thánh Cha được thực hiện trọn vẹn nơi Mẹ của Thiên Chúa.
Động từ thứ nhất, chúc lành, bắt đầu với bài học thứ nhất trích từ sách Dân Số, trong đó Thiên Chúa ra lệnh cho ông Môsê chúc lành cho dân người. Đức Thánh Cha nói, đây không phải là lời kêu gọi đạo đức, nó là một yêu cầu cụ thể. Và Ngài lưu ý rằng, ngày nay cả các linh mục không ngừng chúc lành cho dân Chúa, và chính các tín hữu là những người mang lại lời chúc lành, họ chúc phúc. Đức Thánh Cha giải thích, Chúa biết chúng ta cần được chúc lành biết bao. Điều đầu tiên Thiên Chúa làm sau khi tạo thành thế giới, đó là nói rằng mọi sự đều tốt lành, và nói về chúng ta rằng chúng ta rất tốt. Tuy nhiên giờ đây, với con Thiên Chúa, chúng ta không chỉ nhận được những lời chúc phúc, mà còn nhận được chính phúc lành, đó chính là chính Chúa Giêsu Kitô là phúc lành của Chúa Cha. Thánh Phaolô nói với chúng ta, trong Chúa Giêsu, Chúa Cha cho chúng ta được hưởng muôn vàn phúc lành. Mỗi khi chúng ta mở lòng ra đón nhận Chúa Giêsu, thì phúc lành của Thiên Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta. Trong khi Chúa Giêsu với bản tính Thiên Chúa, người là phúc lành, thì mẹ Maria là đấng được chúc phúc bởi ân sủng. Đức Thánh Cha nói, bằng cách này mẹ Maria mang đến cho chúng ta phúc lành của Thiên Chúa. Bất cứ nơi nào có mẹ, có Chúa Giêsu. Vì vậy, chúng ta cần đón chào mẹ như Thánh Elizabeth, người đã ngay lập tức nhận ra phúc lành và đã kêu lên, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Chúng ta lặp lại những lời đó mỗi khi đọc kinh kính mừng. Đức Thánh Cha nhận xét, khi chào đón mẹ Maria, chúng ta nhận được phúc lành, nhưng chúng ta cũng học được cách chúc lành. Đức Mẹ dạy chúng ta rằng, các phúc lành được nhận để được trao tặng. Mẹ, người đã được chúc phúc, đã trở thành một phúc lành cho tất cả những người mẹ gặp gỡ, cho bà Elizabeth, cho cặp vợ chồng mới cưới ở Cana, cho các tông đồ trong phòng tiệc ly, vân vân. Chúng ta cũng được kêu gọi để chúc lành, để nói tốt nhân danh Chúa. Và Đức Thánh Cha nhận định, thế giới của chúng ta đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi cách chúng ta nói xấu, nghĩ xấu về người khác, về xã hội, về chính chúng ta. Nói xấu hủy hoại và làm suy thoái, trong khi chúc phúc phục hồi cuộc sống và mang lại sức mạnh cần thiết để bắt đầu lại. Ngài mời gọi cầu xin mẹ Thiên Chúa ban ơn để chúng ta là những người vui vẻ, mang ơn lành của Thiên Chúa cho người khác như mẹ làm đối với chúng ta.
Động từ thứ hai là sinh ra. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng con Thiên Chúa được sinh ra bởi một người nữ. Đức Thánh Cha nói, chỉ trong vài lời này, Thánh Nhân nói với chúng ta một điều kỳ diệu. Chúa đã sinh ra giống như chúng ta, người không tự đến thế giới này, nhưng từ một người phụ nữ, sau 9 tháng trong lòng mẹ của người. Trái tim của Chúa bắt đầu đập trong lòng mẹ Maria. Thiên Chúa của sự sống đã hết lấy oxy từ mẹ. Kể từ đó, mẹ Maria đã kết hợp chúng ta với Thiên Chúa, vì trong mẹ, Thiên Chúa đã ràng buộc mình vào xác thịt của chúng ta, và người không bao giờ rời bỏ nó. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, mẹ Maria không chỉ là nhịp cầu nối chúng ta với Chúa, còn hơn thế nữa, mẹ là con đường mà Chúa đã đi qua để đến với chúng ta, và là con đường mà chúng ta phải đi để đến được với Chúa. Qua mẹ, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa theo cách người muốn chúng ta thực hiện, đó là trong tình yêu dịu dàng, trong tình thân mật, trong thân xác. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta ở trên thế giới này không phải để chết, nhưng để mang lại sự sống. Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa dạy chúng ta rằng, bước đầu tiên trong việc trao tặng sự sống cho những người xung quanh là trân trọng nó trong chính bản thân mình. Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng, Đức Maria ghi nhớ tất cả những điều này trong lòng. Đức Thánh Cha giải thích, lòng tốt đến từ trái tim, giữ cho tâm hồn mình trong sạch, trau dồi đời sống nội tâm và lời cầu nguyện của chúng ta thì quan trọng biết bao. Giáo dục trái tim của chúng ta biết quan tâm, trân trọng những người và mọi vật xung quanh chúng ta thì quan trọng biết bao. Mọi thứ bắt đầu từ điều này, từ việc trân trọng tha nhân, thế giới và thụ tạo. Biết nhiều người và nhiều thứ thì có ích gì nếu chúng ta không trân trọng họ. Đức Thánh Cha nói, năm nay, trong khi chúng ta hy vọng vào những khởi đầu mới và cách chữa trị mới, chúng ta đừng lơ là việc chăm sóc. Cùng với vaccine cho cơ thể, chúng ta cần vaccine cho trái tim. Vaccine đó là chăm sóc. Đây sẽ là một năm tốt lành nếu chúng ta chăm sóc tha nhân, như Đức Mẹ đã làm với chúng ta.
Động từ thứ ba Đức Thánh Cha suy tư là tìm thấy. Tin mừng cho chúng ta biết rằng những mục đồng đã tìm thấy Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse và Hài Nhi, không ở trong những dấu hiệu kỳ diệu và ngoạn mục, nhưng là trong một gia đình đơn giản. Đức Thánh Cha nói, ở đó họ thật sự tìm thấy Chúa, đấng cao cả trong sự bé nhỏ, sức mạnh trong sự dịu dàng nhờ được một thiên thần kêu gọi. Và Đức Thánh Cha nhận định, chúng ta cũng sẽ không tìm thấy Chúa nếu chúng ta không được ân sủng kêu gọi. Chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được một vị Chúa như vậy, đấng sinh ra bởi một người phụ nữ và đã cách mạng hóa lịch sử bằng tình yêu dịu dàng, nhưng bằng ân sủng chúng ta đã tìm thấy người. Và chúng ta phát hiện ra rằng sự tha thứ của người làm tái sinh, sự an ủi của người thắp lên hy vọng, sự hiện diện của người mang lại niềm vui không gì có thể ngăn cản được. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở, chúng ta đã tìm thấy người, nhưng chúng ta không được để mất dấu của người. Thật vậy, Chúa không bao giờ được tìm thấy một lần và mãi mãi. Mỗi ngày, Ngài phải được tìm thấy lại. Do đó, tin mừng mô tả các mục đồng luôn tìm kiếm, liên tục di chuyển. Họ vội vã đi, họ tìm thấy, họ biết, họ trở về, tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Họ không thụ động, bởi vì để nhận được ân sủng, chúng ta phải chủ động. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta được gọi tìm thấy điều gì trong đầu năm nay? Đức Thánh Cha nhắn nhủ, sẽ rất tốt nếu chúng ta tìm thời gian dành cho ai đó. Thời gian là kho báu mà tất cả chúng ta đều sở hữu. Nhưng chúng ta lại sở hữu nó cách ghen tuông, vì chúng ta chỉ muốn sử dụng nó cho riêng mình. Ngài mời gọi, chúng ta hãy cầu xin ơn để tìm được thời gian dành cho Chúa, cho những người lân cận, cho những người cô đơn hoặc đau khổ, cho những người đang cần được lắng nghe và quan tâm đến họ. Nếu chúng ta có thể tìm thấy thời gian để cho đi, chúng ta sẽ ngạc nhiên và tràn đầy niềm vui giống như các mục đồng. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện xin Đức Mẹ, đấng đã mang Chúa vào thế giới, giúp chúng ta quảng đại với thời gian của mình. Ngài nói, lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con dâng hiến Mẹ năm mới này. Lạy Mẹ, Mẹ biết cách gìn giữ những điều trong lòng, xin quan tâm đến chúng con, xin chúc lành cho thời gian của chúng con và dạy chúng con tìm thời gian cho Chúa và cho người khác. Với niềm vui và sự tin tưởng, chúng con ca ngợi Mẹ, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Thánh Mẫu của Chúa.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Tuy bị đau và không thể chủ sự thánh lễ, nhưng vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến từ Thư viện Dinh Tông Tòa. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phó thác chính chúng ta cho ánh nhìn từ mẫu của Mẹ Maria và với Mẹ mọi sự đều có thể. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ với lời mời gọi. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta hãy bắt đầu năm mới bằng cách đặt mình dưới ánh nhìn mẫu tử và yêu thương của Mẹ Maria Rất Thánh, đấng mà phụng vụ hôm nay tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa. Vì vậy, một lần nữa chúng ta bắt đầu cuộc hành trình dọc theo những chặng đường của lịch sử, phó thác những lo lắng và đau đớn của chúng ta cho Mẹ, người có thể làm mọi điều. Mẹ Maria nhìn chúng ta với sự dịu dàng của người mẹ, giống như mẹ đã ngắm nhìn Chúa Giêsu, con của mẹ. Đức Thánh Cha giải thích, ánh mắt trấn an và an ủi của Đức Thánh Trinh Nữ là một sự khích lệ để thời gian này được Chúa ban cho chúng ta, có thể là thời gian để chúng ta phát triển về nhân bản và tâm linh, là thời gian hóa giải các hận thù và chia rẽ, là thời gian cảm thấy tất cả chúng ta là anh chị em hơn, là thời gian để xây dựng chứ không phá hủy, để chăm sóc lẫn nhau và thụ tạo. Nói về chủ đề của Ngày Thế giới Hòa bình năm nay, nền văn hóa quan tâm như một con đường dẫn đến hòa bình, dành cho sự quan tâm chăm sóc tha nhân và thụ tạo, Đức Thánh Cha lưu ý. Những sự kiện đau thương đánh dấu chặng đường của nhân loại trong năm qua, đặc biệt là đại dịch, dạy chúng ta biết rằng sự quan tâm đến vấn đề của người khác và chia sẻ mối quan tâm của họ thì cần thiết như thế nào. Thái độ này trình bày con đường dẫn đến hòa bình vì nó ủng hộ việc xây dựng một xã hội dựa trên các mối tương quan huynh đệ. Mỗi người trong chúng ta, những người nam cũng như nữ trong thời đại này, được mời gọi để kiến tạo hòa bình mỗi ngày và trong mọi môi trường của cuộc sống. Đưa tay ra với người anh em cần một lời an ủi, một cử chỉ âu yếm, một sự liên đới trợ giúp.
Đức Thánh Cha giải thích, hòa bình có thể xây dựng được nếu chúng ta bắt đầu hòa bình với chính mình và với những người xung quanh, loại bỏ những trở ngại ngăn cản chúng ta chăm sóc những người thiếu thốn và nghèo khổ. Đây là vấn đề phát triển một não tràng và một văn hóa chăm sóc, để đánh bại sự thờ ơ, loại bỏ và ganh đua, những thứ thật không may lại chiếm ưu thế. Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, mà là một cuộc sống đầy ý nghĩa, được bắt nguồn và thể hiện trong đời sống cá nhân và sự chia sẻ huynh đệ với những người khác. Khi đó, nền hòa bình mà mọi người khao khát từ lâu và luôn bị đe dọa bởi bạo lực, ích kỷ và gian ác, sẽ trở nên khả thi và có thể đạt được. Kết thúc suy tư trong buổi đọc kinh truyền tin đầu năm mới, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Đức Maria, đấng đã sinh ra hoàng tử bình an, ban cho chúng ta những điều tốt đẹp quý giá của hòa bình. Điều chỉ với sức người, con người không có thể thực hiện hoàn toàn. Ngài nói, hòa bình trên hết là một món quà được Thiên Chúa ban nhờ lời cầu nguyện không ngừng, được duy trì bằng đối thoại kiên nhẫn và tôn trọng, được xây dựng bằng sự cộng tác cởi mở với sự thật và công lý, và luôn chú ý đến những nguyện vọng chính đáng của con người và của các dân tộc. Tôi hy vọng hòa bình có thể ngự trị trong trái tim của con người và trong các gia đình, ở những nơi làm việc, giải trí, trong các cộng đồng và quốc gia. Cuối cùng, trước ngưỡng cửa của năm mới, Đức Thánh Cha nói, tôi xin thân ái gửi đến mọi người lời cầu chúc một năm 2021 hạnh phúc và bình an. Chớ gì, đây sẽ là một năm liên đới huynh đệ và hòa bình cho tất cả mọi người, một năm đầy tin tưởng và hy vọng, năm mà chúng ta phó thác cho sự che chở từ trời cao của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng ta.
Angelus Dominus Ave Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentris.
Digni officiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Câu thuyết của Đức Giáo Hoàng.
Hòa bình có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta bắt đầu làm hòa với chính mình và với những người ở gần chúng ta, loại bỏ những trở ngại ngăn cản chúng ta chăm sóc những người đang gặp khó khăn và bất hạnh.
Vatican News tiếng Việt. chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật lễ Hiển Linh.
Kính thưa anh chị em, ngày lễ Hiển Linh trước đây được gọi là lễ Ba Vua. Tên gọi lễ Ba Vua nhắc lại sự kiện ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến Bethlehem để thờ lạy hài nhi Giê-xu. Khi gọi là lễ Ba Vua là chúng ta nhấn mạnh tới sự kiện. Còn khi nói lễ Hiển Linh là chúng ta chú trọng tới ý nghĩa và nội dung của ngày lễ. Qua sự kiện ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy Chúa Giê-xu, Chúa tỏ mình ra trong muôn dân và khẳng định Người là đấng cứu độ muôn loài. Khi Chúa Giê-xu sinh hạ tại Bethlehem, những người đầu tiên được đón tiếp Chúa là Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng chăn chiên. Họ đều là những người Do Thái. Tuy thế, ơn cứu độ mà Đức Giê-xu mang đến cho nhân loại không chỉ dành cho người Do Thái, mà được dành cho mọi dân tộc trên thế giới. Cuộc viếng thăm của ba nhà đạo sĩ đến từ phương Đông đã nói lên điều đó. Vì lẽ đó mà phụng vụ ngày nay gọi là lễ Hiển Linh, muốn nhấn mạnh tới ý nghĩa của sự kiện này. Cuộc lên đường đầy gian nan trắc trở của ba nhà đạo sĩ vừa là thiện chí kiếm tìm chân lý của các ông, vừa là lời mời gọi của Thiên Chúa gửi đến các ông để các ông đến tôn nhận vương quyền của Đấng Cứu Thế. Ngôi sao lạ chính là biểu tượng của lời mời gọi đó. Thiên Chúa là cha chung của hết mọi dân tộc. Đức Giê-xu là quà tặng của Chúa Cha cho nhân loại. Quà tặng ấy là bằng chứng hùng hồn về tình thương của Thiên Chúa. Thánh Gioan đã viết, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một mình, để tất cả những ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Như thế, những ai đón nhận Chúa Giê-xu là đón nhận quà tặng từ Thiên Chúa Cha. Đón nhận Chúa Giê-xu không dừng lại ở những công thức hay ngôn từ, mà còn là thiện chí thực hiện giáo huấn của Người. Nhờ thực thi giáo huấn của Chúa Giê-xu, biết bao người đã từ bỏ tội lỗi và nên hoàn thiện. Món quà vô giá này Thiên Chúa không ban cho riêng một dân tộc hay một cá nhân nào, nhưng hết thảy mọi người đều được mời gọi đón nhận quà tặng của Thiên Chúa. Qua sự kiện ba nhà đạo sĩ đến thờ lạy hài nhi Giê-xu, Thiên Chúa muốn giới thiệu quà tặng đó cho muôn dân. Các lễ vật của các nhà đạo sĩ là vàng, trầm hương và mộc dược hàm chứa lời tôn vinh Chúa Giê-xu. Bởi lẽ, Đức Giê-xu được tôn vinh là Thiên Chúa qua biểu tượng trầm hương, là Vua qua biểu tượng vàng và là Đấng Cứu Thế qua biểu tượng mộc dược. Tính phổ quát của ân cứu độ còn được diễn tả một cách đặc biệt qua lời Chúa trong bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah. Jerusalem được giới thiệu như trung tâm thế giới và từ đó vinh quang của Thiên Chúa tỏa lan. Ngày ấy, người khắp nơi sẽ tuôn về Thánh Đô, các dân tộc, các nền văn hóa đều quy hướng về Chúa. Các loại sản phẩm tượng trưng cho sự phong phú đa dạng của các dân tộc đều được mang về Jerusalem để dâng cho Chúa. Đến với Jerusalem là đến với nhà Đức Chúa để tôn vinh và cảm tạ Ngài. Đây là một viễn tưởng tương lai, vừa diễn tả Thiên Chúa là cha chung của gia đình nhân loại, vừa cho thấy sẽ có ngày vinh quang Ngài tỏa lan đến tận cùng thế giới. Đức Giê-xu là ánh sáng muôn dân như lời ngôn sứ Isaiah, này đây ta đặt Con làm ánh sáng muôn dân để Con đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Cuộc viếng thăm của ba nhà đạo sĩ đã làm cho những gì bài đọc 1 diễn tả và lời ngôn sứ Isaiah vừa trích dẫn được ứng nghiệm. Với ánh sao chỉ đường, ba nhà đạo sĩ đã nhìn thấy nơi hài nhi này là Vua và là Đấng Cứu Độ. Họ đã đến thờ lạy hài nhi, họ đã vượt đường xa dặm thẳm để đến với Bethlehem. Cuộc gặp gỡ với hài nhi Giê-xu đã làm họ thỏa mãn và quên hết mệt mỏi của chặng đường dài. Cuộc tìm kiếm của ba nhà đạo sĩ phần nào phác họa đời sống đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Bởi lẽ tin là một cuộc tìm kiếm liên lỉ, là một chuỗi liên tục những khám phá và những bất ngờ. Những ai nỗ lực tìm kiếm Chúa sẽ gặp được Ngài. Đức tin trước hết đòi hỏi chúng ta phải biết chấp nhận những hy sinh. Các nhà đạo sĩ là những người trí thức uyên thâm. họ đã chấp thuận rời bỏ quê hương lên đường vì nhận ra thông điệp của một ngôi sao. Họ cũng khôn ngoan cân nhắc trước mưu mô của vua Ê-rô-đê. Ông ta lấy danh nghĩa đi thờ lạy hài nhi, nhưng thực ra muốn ngấm ngầm giết hại vị vua mới sinh. Trong đời sống đức tin, muốn được gặp Chúa, chúng ta cũng phải chấp nhận từ bỏ lối sống không phù hợp với giá trị tin mừng. Khi các nhà đạo sĩ bị lạc đường, họ không nản lòng, nhưng kiên trì tìm hiểu để thấy hướng đi cho mình. Mục đích được gặp vị vua mới sinh đã cho các ông quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Các ông nêu gương cho chúng ta về sự kiên nhẫn và hy vọng. Quả thế, trong hành trình tìm kiếm Chúa, có những lúc chúng ta nản chí vì những thử thách gian nan. Sự kiên trì và cậy trông chắc chắn sẽ giúp ta tìm thấy Chúa và gặp gỡ Ngài. Nếu ba nhà đạo sĩ đã cất công lên đường tìm cho bằng được hài nhi mới sinh, thì những nhà chuyên viên kinh thánh kiến thức uyên thâm lại dửng dưng với việc đấng cứu thế ra đời. Đây là một nghịch lý vẫn tồn tại ở mọi thời. Chi tiết này cho chúng ta thấy tìm kiếm và tôn thờ Chúa không phải chỉ trong sách vở và lý thuyết suông, nhưng còn là những nỗ lực cố gắng để gặp được Chúa trong đời. Không chỉ dửng dưng với việc đấng cứu thế hạ sinh, vua Ê-rô-đê gian ác, còn sợ vị vua mới sinh cướp mất gai vàng của mình nên đã ra kế hoạch để giết hại vị vua ấy. Nếu Đức Giê-xu là đấng cứu độ muôn dân, thì không còn sự phân biệt dân Do Thái với dân ngoại, vì tất cả đều được quy hướng về Thiên Chúa. Mọi lời chúc tụng tôn vinh đều dâng về Ngài. Thánh Phao-lô đã khẳng định với tín hữu Ê-phê-sô, trong Đức Giê-xu Ki-tô và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Như vậy, ngày lễ hiền linh nhắc cho chúng ta vinh dự lớn lao Chúa ban. Bởi lẽ chúng ta trước đây đều là dân ngoại, nhưng nhờ bí tích thanh tẩy, chúng ta được kết hợp với Đức Giê-xu, chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Nếu năm xưa ba nhà đạo sĩ đã nhờ ngôi sao chỉ đường để đến thờ lạy vị vua mới sinh, thì hôm nay mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên một ngôi sao tỏa sáng giữa cuộc sống đầy ồn ào náo nhiệt và bon chen tính toán. Bởi lẽ nhờ bí tích thanh tẩy, chúng ta được trở nên ánh sáng trần gian. Nhờ được kết hợp với Đức Kitô là ánh sáng ngàn đời từ Thiên Chúa Cha, đấng là cội nguồn ánh sáng. Các Kitô hữu trở nên ngôi sao sáng khi cố gắng sống trung thực, với lương tâm ngay thẳng và với tâm hồn thánh thiện. Những đức tính này có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với anh chị em không cùng niềm tin, và như thế họ nhận ra Đức Giê-xu và giáo huấn của Người. Sau khi gặp gỡ và thờ lạy Chúa Giê-xu, ba nhà đạo sĩ đã đi lối khác mà về xứ mình. Đi lối khác là kết quả của một cuộc gặp gỡ với vị vua mới sinh. Đi lối khác cũng là tránh để gặp Ê-rô-đê đang manh tâm tìm cách xuyên tạc và phủ nhận sự thật. Người tín hữu sau khi mừng lễ Giáng sinh cũng cần tìm ra một lối đi mới cho đời mình, nghĩa là đoạn tuyệt với lối sống cũ còn đầy khuyết điểm, gian tham và ích kỷ. Đó chính là hành trình gặp gỡ Đức Kitô, đấng cứu độ trần gian. Lạy Chúa Giê-xu là ánh sáng trần gian, xin chiếu rọi những góc khuất trong cuộc đời chúng con. Nhờ đó chúng con có thể chiếu tỏa ánh sáng trong đời sống hàng ngày. Xin hãy giúp chúng con để mỗi Kitô hữu trở nên một ngôi sao chỉ đường cho nhiều người biết Chúa là đấng cứu độ và là vua vinh quang. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Manuel, chiến binh nhỏ của ánh sáng.
Manuel Fodera di Calatafimi là một em bé giống như mọi em bé khác. Em có những ước mơ. Ước mơ của em là được sống tới 150 tuổi. Ước mơ này của em đã không có được vì một căn bệnh ung thư đã đưa em rời thế giới này khi chỉ mới lên 9 tuổi. Chiến binh nhỏ của ánh sáng như em tự gọi mình, đã lên thiên đàng vào ngày 20 tháng 7 năm 2010. Sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư, cùng với trò chơi, nụ cười và lời cầu nguyện, Manuel là một đứa trẻ rất bình thường nhưng cũng rất đặc biệt. Vì cách em biết lấp đầy cuộc đời ngắn ngủi bằng những giờ cầu nguyện với Chúa Giêsu và viết những lá thư hy vọng động viên gửi cho bạn bè, bác sĩ, linh mục, giám mục và cả nguyên Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Sau khi được chẩn đoán, vào ngày 12 tháng 8 năm 2005, Manuel sợ hãi bước vào phòng phẫu thuật để loại bỏ khối u. 2 ngày sau, em trải qua đợt hóa trị đầu tiên trong hơn 20 lần hóa trị với những tác dụng phụ đau đớn. Manuel phải ở lại bệnh viện trong một thời gian dài và điều này đã mang đến cho em một bất ngờ thú vị. Em được quen biết một nữ tu dòng Francisco là Sơ Brisa. Sơ cho em biết, nhà nguyện của bệnh viện không xa phòng của Manuel. Thế là Manuel xin nữ tu giúp em đặt cái đầu nhỏ của mình gần nhà tạm, như thể để lắng nghe nhịp tim của người bạn mới quen. Thế là từ đó, giữa Manuel và Chúa Giêsu nảy sinh một tình bạn thân thiết, sự hiểu biết lớn lên từng ngày. Vào đêm Giáng sinh năm 2009, em kể điều này trong một bức thư gửi cho các bạn cùng trường, trong đó diễn tả niềm vui của người tìm được kho báu trên cánh đồng. Khi cuộc đời tôi tăm tối và đau khổ, tôi đã gặp được một người bạn rất đặc biệt. Người bạn này đã đưa tay cho tôi và tôi tin tưởng bạn ấy. Đó là cách người bạn này đi vào trái tim tôi mãi mãi. Bạn ấy là một người bạn không thể nhìn thấy, nhưng bạn ở đó. Bạn ấy không bao giờ để tôi một mình. Bạn ôm chặt tôi vào lòng và nói với tôi, trái tim bạn không phải là của bạn mà là của tôi, và tôi sống trong bạn. Bạn ấy là một người bạn rất đặc biệt. Sau đó, gần như muốn tiết lộ bí mật về tình bạn của họ, Manuel tiếp tục. Để nói chuyện với và cảm nhận được sự gần gũi của người bạn này, tôi phải sử dụng một chiếc điện thoại di động đặc biệt. Chiếc điện thoại này là cầu nguyện. Tôi phải cầu nguyện rất nhiều và tập trung cao độ, vì đó là thời khắc quan trọng giữa tôi và người. Và thời khắc quan trọng được mang tên là rước lễ. Với sự cho phép đặc biệt của giám mục Trabini, Manuel đã có được một cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu vào ngày 13 tháng 10 năm 2007. Ngay trước khi vị linh mục dâng mình thánh, em thì thầm với mẹ: "Con sắp được rước Chúa Giêsu." Tim con đập mạnh. Ngay sau đó, Manuel gục mặt vào tay mình và giữ im lặng trong tình trạng diện đối diện kéo dài vài phút. Khi kết thúc thánh lễ, Manuel lại tâm sự với mẹ em là có một điều đáng ngạc nhiên và không thể giải thích được sẽ trở thành thói quen đối với em. "Mẹ ơi, con đã nghe tiếng Chúa Giêsu như mẹ nghe tiếng con. Con đã có thể nói với Ngài và Ngài đã trả lời trong tâm hồn con. Đẹp làm sao, con đang rất hạnh phúc." Rước lễ đã trở thành, như Manuel viết trong lá thư Giáng sinh gửi cho các bạn, khoảnh khắc đẹp nhất của tình bạn giữa chúng ta. Khi tôi rước Chúa, điều này như thể một quả bom ân sủng và phúc lành xâm nhập vào bên trong, khiến tôi cảm thấy ổn hơn và được che chở. Bởi vì Chúa yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn tôi có thể yêu người. Tôi muốn người bạn này của tôi trở thành một người bạn đặc biệt đối với bạn, đến nỗi bạn không thể sống thiếu người bạn ấy. Trong ngày được rước lễ lần đầu, Manuel nhận được một lá thư của một người bạn, trong đó có đoạn viết: "Ngay cả khi bạn là một đứa trẻ, Chúa Giêsu cần bạn cho một sứ vụ quan trọng mà bạn đã bắt đầu, với sự đau khổ của bạn. Nếu bạn luôn đi bên cạnh người, người sẽ có thể mang lại sự tha thứ, an ủi, ánh sáng và niềm vui vô bờ bến cho mọi người." Manuel được đánh động bởi từ sứ vụ và tin rằng bạn Giêsu đang cần điều đó nơi em. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2008, Manuel viết cho người bạn của mình là Giuseppe, hiện là một linh mục: "Nhân dịp lễ của bạn, tôi đã quyết định tặng bạn món quà này. Tôi cho bạn nỗi đau của tôi. Tôi muốn đau khổ một chút như Chúa Giêsu đã chịu." Và một lá thư khác vào ngày 27 tháng 4 năm 2009 cho người bạn có tên là Joseph: "Đau khổ của tôi là phục vụ Chúa Giêsu để thay đổi các tâm hồn." Trong ngày lễ phục sinh năm 2009, Manuel đã viết thư cho một nữ đan sĩ: "Sáng nay khi rước lễ, Chúa Giêsu đã nói với con: "Ta chỉ cần con một thời gian nữa thôi, vì ta cần con cho các trẻ em có trái tim chai cứng." Trái tim như một chiến binh của ánh sáng ngừng đập vào ngày 20 tháng 7 năm 2010, ngay sau buổi trưa, một buổi trưa nhẹ nhàng. Cuối cùng thì Manuel cũng có thể đến và ôm lấy Chúa Giêsu, được chào đón bằng một tràng pháo tay nhẹ nhàng từ những người thân và bạn bè đã đồng hành cùng em trong trận chiến. Nhà vô địch nhỏ bé đã hoàn thành sứ vụ ánh sáng của mình chỉ trong 9 năm cuộc đời. Một em bé với ước mơ muốn sống đến 150 năm, nhưng chỉ sống 9 năm và hoàn thành sứ vụ ánh sáng như ngôi sao phương đông xưa, dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến chầu hài nhi Giêsu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.